hasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử Sinh Nghiêm thân quý đi làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử Sinh Nghiêm thân quý đi làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử Sinh Nghiêm thân quý đi làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ Thế Tôn bậc tướng cúng chánh lượng giải. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phán tắc xin gia hộ cho toàn thể chư tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tới câu kệ ngôn thứ 138. Câu kệ ngôn này đồng duyên sự với câu kệ ngôn thứ 137. Chúng tôi xin tóm tắt như sau: là những giáo chủ ngoại đạo thì đã bàn tán với nhau rằng vì lý do nào mà giáo pháp của Sa môn Gotama được nhiều người ngưỡng mộ và càng lúc thì càng tăng thêm độ chúng. Sự tăng thêm độ chúng trong giáo pháp của Sa môn Gotama đã làm cho cái lợi lộc và danh vọng chúng ta bị tổn giảm. Thì bây giờ các vị ngoại đạo đó nhìn thấy rằng do có đại đức Mục Kiền Liên, một vị đệ nhất về thần thông, thường đi viếng thăm ở những cảnh giới thiên cung để tìm hiểu những cái hạnh lành của những vị chư thiên và đem về truyền dạy cho hàng Phật tử, và những hàng Phật tử đã hoan hỷ tạo những cái phước lành để được sinh về thiên giới. Đồng thời ngài cũng thường xuyên xuống địa ngục để tìm hiểu những cái nghiệp xấu mà dẫn tới khổ cảnh, và ngài cũng về dạy cho hàng Phật tử biết để mà lánh xa. Do năng lực thần thông như vậy cho nên nhóm ngoại đạo mới bảo rằng cái nguyên nhân mà khiến cho giáo pháp của Đức Thế Tôn được hưng thịnh là bởi do một người như vậy. Bây giờ nếu như sát hại người như vậy đó thì sẽ làm mất đi cái sự tôn trọng của độ chúng và sẽ làm tổn giảm đi cái lợi đắc phát sinh nơi Phật gia. Và chúng ta thuê những người côn đồ sát hại Đức Mục Kiền Liên, dĩ nhiên cũng do cái nghiệp quả cũ của ngài là đã từng đánh đập cha mẹ, cho nên giờ ngài phải trả lại. Và ngài dùng thần lực rút cái tâm mình ra khỏi cái thân xác, giống như người ta rút một cái ruột của cây tâm bất, cây tim bất ra khỏi. Và sau đó thì ngài dùng thần lực để gom lại và xin Đức Phật ngài niết bàn. Cái sự kiện mà Đức Mục Kiền Liên niết bàn như vậy nó khởi lên vào lúc Đức Thế Tôn cũng gần tròn, cũng đã được 80 tuổi. Tất nhiên là Đức Mục Kiền Liên niết bàn trước Đức Xá Lợi Phất độ khoảng 7 ngày. Và trong vòng nửa tháng thì Đức Thế Tôn nhận được hai cái tin. Một cái tin thứ nhất là Đức Mục Kiền Liên đã niết bàn, tin thứ hai là Đức Xá Lợi Phất cũng niết bàn. Thông thường nhị vị thượng thủ tinh văn phải niết bàn trước Đức Phật, và niết bàn trước độ khoảng một tháng. Và cũng trong cái tháng đó thì Đức Thế Tôn nhận được một cái tin khác đó là dòng Thích Ca bị tru diệt. Và trong cái sự kiện mà dòng Thích Ca bị tru diệt như vậy đó, ngài bị nhức đầu một cách khốc liệt, nếu như không có năng lực thiền định. Và với không phải là một Phật lực thì cái sự nhức đầu của ngài cũng sẽ đem tới sự tử vong, nhưng đây là một Đức Phật cho nên ngài có khả năng dùng thiền định để áp chế cái sự nhức đầu của mình. Và nương theo cái câu chuyện ngôn này, em nương theo cái sự kiện mà Đức Kiền Liên bị sát hại như vậy, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên 4 câu kệ ngôn liên tục. Và câu kệ này là câu kệ thứ hai. Và với phần tự vận thì chúng ta đã được thượng tọa Thiền Phúc mà giải thích từ. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cái ý nghĩa, cái câu kệ ngôn này. Câu kệ ngôn thứ nhất á, trong câu kệ ngôn này còn có 4 câu. Câu kệ ngôn thứ nhất á là Đức Phật ngài dạy rằng Vedana Parusang Chani, nếu mà có cái khổ, một cái khổ thọ một cách khốc liệt và bị mất mát. Ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ cái khổ khốc liệt cho chúng ta thấy rằng nếu như một cái người mà tạo một ác nghiệp, và đối với một cái đối tượng mà tạo ác nghiệp đó là bậc thánh thiện, ngay cả những chúng sanh bình thường chưa phải là những bậc có giới đức, nhưng mà đó là những chúng sinh lương thiện nhu hòa, nếu dùng những hình phạt mà đối với những chúng sinh lương thiện hay là gây tổn hại đến những chúng sinh lương thiện thì cái quả nó sẽ cũng tới như vậy. Nhưng mà ở đây khi câu chuyện ngôn trên, Đức Phật ngài nói dạy rằng là nhanh chóng nhận được một trong cái 10 cái khổ thọ. Đối với những chúng sinh mà không có giới hạnh trong sạch hay là không có giới đức thì những khổ thọ này nó cũng phát sinh lên, nhưng mà nó chậm đi. Còn cái câu kệ ngôn trên mà Đức Phật ngài dạy rằng nhanh chóng mà nhận được một trong cái 10 khổ thọ hay những cái khổ thọ khác anh nhắc ta rằng thì nhanh chóng nhận được, bởi vì đây là đối tượng có giới hạnh, có giới thức, và đặc biệt là những bậc a la hán. Nhưng mà cái khổ thọ khốc liệt cụ thể là những khổ thọ nào? Khổ thọ khốc liệt đây nó vừa khổ thọ về thân mà cũng vừa khổ thọ về tâm. Có những cái hạng người thân tuy khổ nhưng mà tâm không khổ, có hạng người tâm tuy khổ nhưng mà thân không khổ, có những hạng người khổ cả hai. Cái hạng người mà thân khổ mà tâm không khổ như những vị mà đang tu tập thiền, thân thì có khổ nhưng mà tâm thì an tịnh, nương theo cái khổ đó để mà suy quán về cái nỗi khổ của cái luân hồi. Và ở chỗ này thì cái khổ khốc liệt về thân đó, nó cũng có thể người đó sẽ quán xét được mà tâm không khổ. Có hạng người thân không khổ nhưng mà tâm khổ, như những vị vua chẳng hạn, hay là những vị trưởng giả, hoặc là những người gia trưởng có nhiều tài sản thì thân rất là an nhàn nhưng mà tâm lúc nào cũng ưu tư sầu muộn. Trái lại những cái lúc chạy ngon này quê đã năng phá rút xăng là vừa tâm cũng khổ một cách khốc liệt mà thân cũng khổ một cách khốc liệt. Thân bị khổ khốc liệt cũng có thể là bị đánh đập, bị bệnh hoạn hoặc là bị những cái điều tai ương khác, nhưng mà đặc biệt là cái tâm cũng khổ khốc liệt. Cái khổ tâm mà khốc liệt nhất là luôn luôn bị đè nặng ở trong tâm mình một cái nỗi ưu bi, một cái nỗi sầu lo, một cái nỗi bức rứt không an. Trong các loại khổ thì khổ tâm nó là điều quan trọng nhất. Bởi sao? Bởi thì nó là duyên cho cái sự tổn thất cái gì? Nó là cái sự tổn thất cho những cái thánh đạo có thể xuất hiện. Nó có thể là một sự tổn thất chani hay chani, một sự tổn thất của cái thiền tịnh. Bởi vì tâm luôn luôn bị giấy đục bởi những cái cảnh tượng mà mình tạo ra một cách ác xấu. Có thậm chí trong những giây phút lâm chung thì cái tâm này vẫn bị cái khổ khốc liệt, nó luôn bị ám ảnh bởi những cái tội lỗi mình đã làm, tội lỗi mình đã phạm. Cái người mà xúc phạm đến những bậc có giới hạnh thanh cao, những bậc thánh, những bậc A-la-hán, thì cái người này sẽ bị khổ thọ vừa thân lẫn vừa tâm. Mà điển hình thì chúng ta thấy là như là Đề Bà Tát Đa chẳng hạn. Tuy rằng với mức độ thiền tịnh trước đây ngài có thể chứng đắc được tới ngũ thiền hay là tứ thiền, luôn cả ngũ thông, nhưng mà khi tạo những cái ác nghiệp đụng chạm tới, xúc phạm tới Đức Thế Tôn, lăn tảng đá đè ngài, rồi hãy voi nó la ký rí để ám hại ngài, thì trong thời gian ngắn sau ông đã nhận được một cái nỗi khổ khốc liệt về thân. Tức là Đức Xá Lợi Phất và Đức Kiền Liên đã giảng pháp thuyết pháp và dùng thần lực đưa 250 vị tỳ khưu trở về với giáo pháp này. Và sau khi nghe tin người bạn của mình là cô Kalika báo tin rằng là 250 vị tỳ khưu trước đây đi theo Đề Bà Đạt Đa để mà chia rẽ tăng, nhưng mà Đức Xá Lợi Phất và Đức Kiền Liên đã đem trở về với giáo pháp này, ông ta ói máu, mửa máu tươi, thân đã khốc liệt. Và trong suốt 9 tháng nằm trên giường bệnh, tâm tư ông ta lúc nào cũng hối hận tràn đầy, hối hận về những việc ác không. Thậm chí vào phút chót ông muốn tới sám hối Đức Thế Tôn mà sám hối cũng không được. Và khi mà bị đất rút, ông chỉ còn có một cái biện pháp cuối cùng là cúng dâng phần xương còn lại ở trên mặt đến Đức Thế Tôn. Đó là một cái phần còn lại trong cái tư tưởng. Như vậy thì cái quê đá năng pháp rô xăng này muốn nói là cái ám chỉ một cái khổ thọ khốc liệt, nó làm cho thân lẫn tâm luôn luôn bị dày dò ở trong cái nỗi khổ. Tâm thì luôn luôn sầu muộn, lo âu, sợ sợ bởi những cái khi nghĩ tới ác quả mình đã tạo qua những cái thiện ác nghiệp mà mình đã làm do xúc phạm đến bậc không nên xúc phạm. Và nó ra rất như vậy. Và chữ chani có nghĩa là mất, mất mát. Đây là một cái danh từ mà rất nhiều nghĩa, rất rộng. Mất mát cái gì? Ở trước mắt nếu nói về trên cái tài sản của cái thế tục thì người đó danh tiếng bị mất, tài sản bị mất, thậm chí cũng bị mất đi luôn những cái người trí ở bên mình. Bởi những người trí nhìn thấy những cái hậu quả đó thì người trí sẽ nghĩ rằng đối với người hàng người này không nên thân cận. Bởi vì nếu thân cận như vậy, một mai ác quả khởi đến cho họ thì ta sẽ cũng bị ảnh hưởng lại. Và trước tiên những sự mất mát đó nó ở bên ngoài, nhưng mà sống ở trong cuộc đời này nếu không thân cận được Phật trí thì xem như là đánh mất đi những cái điều hạnh lạc. Nhưng mà cái hạnh lạc mà mất mát nhiều hơn nữa đó, nó là chính là mất mát cái trí của mình. Bởi vì cái trí luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái tội lỗi thì tâm không được thanh tịnh. Một khi tâm nó không được thanh tịnh thì trí kia bị mất, trí kia không có cơ hội sinh lại lần. Và một khi mà cái tâm bị lo âu sầu muộn thì cái giới hạnh nó cũng không được trong sạch. Tại sao vậy? Bởi vì khi nói tới giới, những cái thiện giới thì hàm ý rằng đó là những cái tâm thiện. Bởi vì cái người mà có tâm thiện mới thực hiện được những cái thiện giới, mới giữ gìn được những cái giới. À, trái lại với những tâm bất thiện thì không thể nào thực hiện được những cái thiện giới. Mà những tâm bất thiện chỉ có cái xu hướng là tạo những cái ác giới, bị quy quần ở trong cái sầu bi, trong cái sự hối tiếc vì đã tạo ra một cái việc ác, vì đã làm một cái việc ác. Những cái tâm bất thiện đó nó không thể nào mà làm cho giới được trong sạch, giới được một cách thanh tịnh. Và Đức Phật ngài dạy rằng có năm cái sự mất mát: mất mát về tài sản, mất mát về danh tiếng, mất mát về thân bằng kiến thuộc. Những sự mất mát đó nó còn nhỏ, nhưng mà sự mất mát về giới, sự mất mát về trí, đó là sự mất mát lớn. Ở trong giáo pháp này, nếu như không có giới, không có trí thì sẽ mất mát đi cái sự giải thoát. Điều này Đức Phật ngài dạy cho công chúa Sumana: này Sumana, nếu hai vị tỳ khưu, một vị trước đây có bố thí và một vị trước đây không có bố thí, thì vị nào mà trước đây có bố thí thì được năm cái điều hạnh phúc trong hiện tại, tức là được tứ vật dụng đầy đủ và bậc tạm hạnh đồng ái kính. Còn nếu vị nào, vị tỳ khưu nào trong giáo pháp này mà trước đây không có bố thí thì sẽ thiệt thòi ở năm cái điều này, tức là tứ vật dụng thiếu thốn và bậc đồng hạnh hạnh không có yêu mến, không được bậc đồng hạnh hạnh yêu mến lắm. Nhưng mà này Sumana, nếu hai vị tỳ khưu này đồng giới đồng tuệ thì đồng giải thoát. Thế thì Đức Phật ngài nhấn mạnh như thế. Nếu trong giáo pháp này hai vị tỳ khưu mà đồng giới đồng tuệ thì đồng giải thoát, nhưng ở đây với một người là xúc phạm đến những cái bậc công đức cao trọng thì người này bị chani, hay chani mất mát, mất mát từ danh tiếng, mất mát từ cái lợi lộc, mất mát từ những cái người thân tín mà có trí lớn xa như Đề Bà Đạt Đa. Từ khi mà ông âm mưu chia rẽ tăng như vậy thì danh tiếng ông bị mất, cái lợi lộc ông bị sụt giảm, thân đã bị cảm cảm thọ rồi, tâm cũng bị thân, nhưng mà vẫn bị mất mát những cái điều này. Nhưng mà đặc biệt những cái lời giới và tuệ cũng bị mất mát nữa. Đây là một cái tổn thất nó rất lớn, đánh mất đi cái đạo quả, làm cho năng lực thiền định không có phát sinh lên, làm cho cái đạo quả không có thể có được. Cho nên cái chữ Chani mất mát này, chúng ta hãy hiểu ngầm rằng nếu như một cái người lương thiện thuần lương, một người đó từ bỏ gậy gộc lao trượt, không làm hại chúng sanh khác, và luôn luôn tôn kính những bậc đáng tôn kính, thì ngày này sẽ không bị tổn thất, không bị mất mát, mà trái lại làm tăng trưởng. Mà Đức Phật ngài dạy rằng này chưa bị cô, nếu được tăng trưởng về cái danh tiếng, tăng trưởng về hội chúng, tức là thân bằng miễn thuộc, tăng trưởng về cái lợi lộc, cái tăng trưởng đó, cái được đó còn nhỏ, được cái giới hạnh, được cái trí tuệ, đó là cái được cao quý, cái được tốt đẹp. Cho nên điều này để cho người có trí sẽ cảm giác, sẽ làm cái động tâm, làm khởi sanh lên cái sự ghê sợ đối tội lỗi ở tấp tắc, tức là ghê sợ tới cái ác quả mà của những cái tội lỗi, dù rằng tội lỗi nhỏ nhặt, dù rằng đối tượng đó chưa phải là bậc có ân đức cao Phật. Nhưng mà đối với một phàm nhân thì làm thế nào biết được cái người này là bậc có ân đức cao Phật? Những tên côn đồ, những tên hung hăng, ngay cả những cái ngoại đạo của Niết Anh Thánh là Tam Bích Tá, nếu biết rằng Đức Mục Kiền Liên là bậc không nên đụng chạm đó, tức là phước điền của chư thiên và những loài, thì dù hàng đống vàng bọn cướp kia cũng không dám. Mà bởi vì do sự vô minh, do sự không hiểu biết, thấy hình tướng của những vị thánh với thân nhân loại một cách đơn thuần. Đề Bà Đạt Đa nếu biết Đức Thế Tôn thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc tối thượng trên thế gian, để ông từ giả cái ý nghĩ sát hại được Phật. Tất cả cũng chỉ do cái vô minh. Mà hay vô minh à, thì nó lôi kéo thêm cái pháp không ghê sợ tội lỗi, và đối tội lỗi thì không có biết hổ thẹn. Nên câu kệ ngôn này, nghĩa là toàn bộ bốn câu kệ ngôn này cho chúng ta một ý niệm rằng khi người trí mà suy ngẫm tới cái ác quả của cái việc làm ác, của cái hành động ác, thì người đó động tâm, người đó sẽ kinh sợ với cái ác quả đó, làm nảy sinh lên một cái tâm sở ghê sợ tội lỗi, lánh xa tội lỗi, cho dù rằng một tội lỗi tích tích. Và đối với những cái việc làm ác, thân làm ác, nữ nói ác, hay có ý ác, thấy người này cảm thấy hổ thẹn đối với những cái điều đó. Và trong bốn câu kệ ngôn đó, khi nói tới những cái ác quả mà người này phải nhận được để giúp cho cái người trí, giúp cho cái người mà có cái tâm hướng đến cái thiện pháp, sẽ làm nảy sinh ra hai cái pháp, tức là hổ thẹn đối với tội lỗi và ghê sợ đối với tội lỗi. Bởi vì cái tội lỗi nó cho những cái ác quả khủng khiếp quá, nó cho những cái ác quả, mà nếu mà chẳng may mà đụng phải những bậc có giới đức cao trọng, những bậc phước điền của chư thiên nhận lợi, thì nhanh chóng sẽ nhận được những cái ác quả đó. Mà trước tiên là Vedana Parusang, những cái khổ thọ khốc liệt cả thân lẫn tâm, và đồng thời mất mát, mất mát nhiều thứ, mất mát cả danh tiếng, mất mát cả lợi lộc, thậm chí mất mát cả mạng sống, mất mát cả giới hạn, mất mát cả cái trí tuệ. Mà bằng chứng chúng ta thấy rằng những cái người âm mưu và những người trực tiếp tham gia vào cái cuộc sát hại Đức Kiền Liên đã bị vua A Xà Thế cho mật thám tìm hiểu và bắt hết trọn vẹn, và họ sẽ bị chịu một cái cực hình là bị xe cài. Và cũng từ cái chỗ mà vua A Xà Thế làm như vậy đó, thì nhân quả nó hiện tiền. Nên nó phần như vậy rồi, nhanh chóng nhận được một trong những cái ác quả đó, và họ mất luôn cả cái mạng sống. Rồi câu kệ thứ hai, Sarirasa Chaperana, cái thân thể này nó bị tách lìa, tức là cái thân thể bị tách lìa nghĩa là bị thương tật, mà thương tật chưa hẳn là tách lìa, nó có thể là bị mất tay mất chân. Mà trong đời sống này, một con người mất chân thì sẽ không đi đứng được, sẽ đứng không vững. Con người mất tay sẽ không hoạt động được. Mà khi thân thể bị tách lìa, phê đá nát, bị chia ra, bị tách rời, thì nhẹ nhất mà thân thể bị tách rời á, là tay chân. Và một khi mà cái tay chân tay bị tách rời như vậy thì người ta sẽ không hoạt động. Này, cái hàm ý Đức Phật ngài dạy rằng với những cái ác nghiệp mà mình đụng chạm vào những cái bậc thánh A La Hán hoặc là những bậc có giới đức cao trọng như vậy, thì rất khó khởi tâm lên để làm những cái thiện, những việc thiện. Bởi vì người đó ví như người mất đi đôi tay, không thể nào làm được những việc thiện. Người mất đôi tay khó mà hoạt động được một cách tốt đẹp, thì cũng vậy với cái người mà đã gây ác nghiệp lớn như vậy, rất khó có thể tạo được những cái thiện. Mà bằng chứng chúng ta thấy nha, vua A Xà Thế vì nghe lời Đề Bà Đạt Na mà sát hại vua cha mình là Bình Sa Dương. Ông ta từ lúc mà sát hại rồi mà chưa đi tới mà sám hối Đức Phật á, thì đối với vua A Xà Thế cái giấc ngủ là một nỗi kinh hoàng. Ban đêm khi mà giấc ngủ á, thì ông ta nhìn thấy những quỷ sứ mà cầm dao mát tấn công vào ở trong người ông, đến nỗi ông những cái đêm mà ông kinh sợ độ mà bật thức dậy mà khóc. Và những cung phi mỹ nữ hay là những người hầu cận hỏi vì sao đại vương khóc, thì ông trả lời là không có gì. Nhưng mà đối với vua A Xà Thế đó là một cái nỗi kinh hoàng, giấc ngủ đối với ông là một cái điều khủng khiếp đáng sợ. Nhưng mà từ khi mà sám hối được Đức Phật rồi, tâm ông được an tịnh, tức là ông có thể làm những cái việc thiện đó. Nhưng mà thưa quý vị rằng kể từ đó trở đi đó, thì không bao giờ trong kinh tạng ghi nhận rằng là sau cái buổi gặp Đức Thế Tôn để nghe bài kinh xong quả rồi, thì vua A Xà Thế từ đó trở đi không hề gặp được Đức Thế Tôn, cũng như các vị trưởng lão. Mặc dù tâm ông ta rất là tôn kính, tâm ông ta rất là tôn kính, thậm chí nghe Đức Thế Tôn ngày biên tịch đó là vua thời thế ngất xỉu mấy lần. À nhưng mà những cái thiện hạnh mà ông ta tuy rằng á, vua thời thế là cái người mà ủng hộ cuộc cách tập tâm tạng lần thứ nhất, nhưng mà khi Đức Phật còn đại tiền hoặc là những chư thánh thinh văn đại đệ tử Đức Phật chưa hề vua sở thế đi tới đảnh lễ, chưa hề đi tới để vấn nghe, chưa hề đi tới để mà hỏi đạo, chỉ trừ cái lần duy nhất là đến viếng thăm Đức Phật qua sự tiến cử hay là sự dẫn dắt hướng dẫn của Lương Y Chi Quá Cá ở vườn xoài của Lương Y Chi Quá Cá, chỉ lần đó thôi. Tâm rất tôn kính Đức Thế Tôn, tâm rất ngưỡng mộ Đức Thế Tôn, thậm chí một vị đại thần của Ba Cá đã theo Đề Bà Đạt Đa mà hỏi sắc né Đức Thế Tôn về nghe câu chuyện đó. Vua Sà Thế nổi giận lên, đứa trẻ này thật độc mồm độc miệng, nó dám nói những cái điều không tốt trước mặt Đức Thế Tôn. Và ông đã tẩn xuất cái vị đại thần của Ba Cá ra khỏi quốc độ của mình. Tôn kính như vậy đó, ngưỡng mộ Đức Thế Tôn như vậy đó, đặt niềm tin trọn vẹn Đức Thế Tôn như vậy đó. Nhưng mà chưa một lần nào diện kiến được Đức Thế Tôn lần thứ hai, cũng không tìm đến những vị thánh đệ tử, những vị A-la-hán. Cho nên ví như cái Sari Raksa Chape đang ví như là cái thân thể bị tách lìa, bị mất mát, mất đôi tay, không thể hoạt động một cách thuần thục, một cách tốt đẹp như thế nào cũng vậy. Với những cái người mà tạo những cái ác nghiệp như vậy đó, thì những cái thiện hạnh mà người đó làm nó không được hoàn mãn, những việc phước người đó làm nó không có được trọn vẹn, nó không có được như ý muốn. Trái lại những người mà đứt chân, người đó sẽ không đứng vững. Cái người mà tạo được cái ác nghiệp đó, bị những ác nghiệp mà phạm vào những cái bậc thánh như vậy, mà sát hại những bậc thánh như vậy, thì rơi vào cái một trong ngũ nghịch đại tội, nhất là giờ sát hại A Lán, nó rơi vào cái ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ, làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng và làm chết vì A La Hán, sát hại vậy. Đó là ngũ nghịch đại tội. Và trong câu chuyện Duyên Khởi, Đức Phật ngài cũng nói lên cái tiền nghiệp của Đức Mục Kiền Liên vì đánh đập cha mẹ. Ở trong Xế Giải Bộ Cha Tắc Cá thì nói rằng vị thanh niên đó sau khi nghe cha mẹ mà không lo tới bản thân mình mà kêu con ơi con hãy bỏ chạy đi, thì xúc động mới bỏ, không đánh đập cha mẹ nữa và đem cho mẹ về nuôi dưỡng. Nhưng mà trong bản kinh Sứ Giải Kinh Pháp Cú thì nói rằng người thanh niên ở quá khứ xa xưa đó là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên đánh chết cha mẹ, dĩ nhiên bị chịu khổ ở cái cảnh giới địa ngục rất là lâu dài. Nhưng mà ở trong câu chuyện ông này á, là người đó không đứng vững trong giáo pháp này được, không biết gì đâu. Với những cái người mà chỉ cần làm tổn hại đến cha mẹ hoặc là xúc phạm đến những bậc có đức độ như vậy, người mất đôi chân đó không có thể đứng vững ở trong giáo pháp này, tức là không có thể thành tựu được những cái gì mà Đức Phật chỉ ra để thực hành được thành tựu trong lĩnh vực thiền quán. Với những người mà tuy rằng cố gắng tu tập cho đến đạt được những cái tuệ cao như là tuệ hành xả, nhưng mà bây giờ những các quyền tính tấn niệm định tuệ đó, nó khi trồi khi sụp, khi trồi khi sụp, lúc thì một quyền nó dục tăng, lúc một quyền nó giảm thiểu, Và các ngài thiền sư sau khi mà quán xét được, mà xem xét qua những sự trình pháp của người đệ tử, người thiền sinh đó, thì mới hỏi rằng trong quá khứ, ở trong hiện kiếp này, là trò, hãy nói thật, có bao giờ trò đã vi phạm đến cha mẹ, trò có vi phạm tới những bậc có trí đức hay không? Cha mẹ thì nhận biết được, nhưng bậc trí đức đó thì khó mà nhận biết. Với một cái trí tuệ phàm nhân thì cũng khó có thể nhận biết được đâu là bậc thánh, đâu không phải là bậc thánh. Nhưng mà cho dù rằng là bậc thánh hay không phải là bậc thánh, thì với cái tâm mà có tàm có quý, tức là có cái ghê sợ những hậu quả của ác nghiệp, có hổ thẹn khi mà phải làm những việc bất thiện, những việc ác đó, thì đối với mọi tất cả chúng sanh, bất kỳ ai, bất kỳ sanh loại nào, hãy từ bỏ gậy gộc làm trường, hãy từ bỏ cái ý nghĩ làm sát hại những chúng sanh đó. Thì như vậy cái thân thể này nó không bị thương vong, nó không bị đứt lìa cái chân, thân thể này nó không có bị phê đá nát, bị tách rời. Tách rời đôi chân là không đứng vững, không đứng vững trong thiện pháp, không đứng vững ở trong thiền định, không đứng vững ở trong đạo quả. Mà một khi không đứng vững ở trên đó thì người này sống, tức là về cái mặt thể chất, thân thể bị tách lìa, đó là một điều đau khổ. Nhưng mà trên lĩnh vực tinh thần, trên một cái lĩnh vực mà hướng tới cái sự giải thoát để thành tựu những thượng nhân pháp ở trong cái pháp luật này, như là thiền định hay đạo quả, người đó mất căn bản, mất chân đứng, người đó mất cái nền tảng, không thể đứng vững với những cái ác nghiệp. Nếu những cái ác nghiệp đó xúc phạm tới cái mật thất, ngay cả những thiện nghiệp thường tình thì cũng không thể làm cho hoàn hảo, không có trọn vẹn một cách như mong muốn. Và câu kệ thứ ba, các rốt căng qua bí a ba thăng, tức là với những cái, hoặc là những cái trọng bệnh nó nặng nề, rất nặng, nhưng mà nặng nề nữa, nặng nữa, nó không tránh dứt liền, thưa quý vị. Mà trên đời này chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh á, là có những chứng bệnh rất nặng, thậm chí cái chết nó còn hạnh phúc hơn là phải sống với một cái chứng bệnh nó trầm kha, nó không phương cứu chữa, nó sống lây lấp từng ngày từng ngày từng ngày. Nó cũng do một cái ác quả của một cái ác nghiệp. Có thể ác nghiệp này ở trong quá khứ, mà nó cũng có thể là ác nghiệp này ở trong hiện tại, hoặc cái ác nghiệp này nó còn duy sót lại của những ác nghiệp trong quá khứ. Cái đời sống như vậy, cái bệnh mà trầm trọng độ không thể có phương thuốc trị, và phải sống lê lết, phải sống một cách cầm chừng để chờ ngày cái nghiệp cắt đứt đó, nghiệp bệnh. Rồi sống như vậy đau khổ còn hơn chết, đau khổ. Cái chết thì nhiều khi có hạnh phúc hơn. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, trong thời Đức Phật của chúng ta cũng có những cái ngày, những ngày bị những chứng bệnh mà đến nỗi mà không thể kham nhẫn được với cái nỗi đau của chứng bệnh, đến mức độ phải mang dao đến cho mình tự tử, như ngày Khô Thích Cá chẳng hạn, hoặc là ngày Châm Ná, những bệnh khốc liệt. Thì đây là những cái quả còn duyên sót của ở quá khứ. Trong hiện tại thì các ngài rất là tốt đẹp. Cho nên cái A Ba Thăng, cái chứng bệnh mà gác rút căn nó trầm trọng, chữ trầm trọng đây nó không phải kéo dài trong một kiếp, nó kéo dài nhiều kiếp, nhiều kiếp. Mà thậm chí khi mà gần tới Niết Bàn, nó cũng vẫn có thể đưa tới để trả quả. Như trường hợp ngày một Kiều Liên nha, ở trong quá khứ xúc phạm tới bậc đáng kính trọng, bậc đáng phụng dưỡng, bậc có ân đức cao trọng đối với mình, tức là cha mẹ. Dĩ nhiên trong một cái thời gian chịu khổ trong địa ngục rồi, mà mãi đến hôm nay sắp sửa Niết Bàn, không Niết Bàn một cách an lành, không Niết Bàn một cách an lành, mà phải bị chịu cái thân xác bị rã rời. Sarirasat chape danang, thân xác bị rã rời. Và bị một cái chứng bệnh khốc liệt, nó trả cho đến mức độ phải có nó ngài mới Niết Bàn. Ngài không Niết Bàn im thấm như Đức Sa Lợi Phật. Đức Sa Bất lâm cơn trọng bệnh cũng trở về được tới nơi sinh ra mình, tức là cái phòng sinh ra mình, và cũng trong đêm đó tế độ được thân mẫu, chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Cái chết của cái sự viên tịch của Đức Sa Lợi Phật nó im ả như cái dòng sông. Như thế nào thì cái sự viên tịch của Đức Mục Kiền Liên nó tạo cho chúng ta một cái cảm xúc kỳ lạ, để chúng ta cái kinh sợ, kinh sợ cái ác quả, để chúng ta cảm thán, động tâm với những cái ác bất thiện pháp, với những cái tội lỗi. Nó trầm trọng đến mức độ gia đốc căn, nó trầm trọng đến mức độ không phải một kiếp, không phải hai kiếp, không phải năm kiếp, không phải mười kiếp, mà nó trầm trọng đến mức độ sắp sửa Niết Bàn rồi vẫn phải bị trả, vẫn phải bị nhận thấy. Và một cái sự mà trầm trọng nhất, trầm trọng nhất là luôn luôn phải rơi vào cái cảm giác khổ. Và câu kệ thứ tư là chích tá khê banh chắc, và cái sự suy ngẫm người đó bị tán loạn. Ở đây được dịch là bị cuồng trí hay là loạn trí. Và babune có nghĩa là sẽ đi đến. Mà trong giáo pháp này, nếu với một cái người bị loạn trí, chỉ một cái người mà thiếu trí không thôi, thì do cái nỗ lực tinh tấn, do cái tầm cầu những cái thiện pháp, thực hiện những thiện pháp, thì có cái khả năng khôi phục lại được cái đạo quả mình đã có, mình thay vì mình chứng đắc được. Chỉ còn cái nỗ lực là thôi. Nhưng mà đối với cái người mà cái bị loạn trí, đối với bên ngoài những người bị loạn trí đó, người đó người ta xem sống như là chết. Và thậm chí là có những cái mức độ mà có cái điều luật là những cái người mà loạn trí, những người bị bệnh tâm thần đó, mà nếu mà mình giết người đó, cũng có được giảm khinh, tức là tha thứ. Bởi vì họ không có làm chủ được mình, họ không làm chủ được cái điều mình làm. Và trong luật cũng cho ta, chúng ta thấy rằng á, những cái điều luật mà Đức Phật ngài chế định cho chư tỳ khưu đó, thì có hai hạng người vô tội. Thứ nhất là cái người vi phạm đầu tiên vô tội, thứ hai là vị tỳ khưu điên. Cái vị tỳ khưu điên thì vô tội, Bởi sao không làm chủ được? Mà cái tâm mà bị loạn trí nhỉ? Hay là cái người bị loạn trí như vậy thì xem như là một cái người được gọi là hạ đẳng nhất, thấp kém nhất. Người đó không có thể tạo được gì, và người đó chỉ hành động theo cái chiều của tâm xuống. Phần lớn những cái người này tạo những cái ác bất thiện pháp, nói không nói đúng, làm thì làm hoàn toàn gây những cái điều nghịch lý, không phù hợp với cái sự sinh hoạt. Và trong giáo pháp này, những người mà loạn trí như vậy thì những người đó khó, thậm chí là không chứng đắc được những cái năng lực thiền định hay là niết bàn. Ngoại trừ những cái tác động khác, nó không phải do nghiệp quả này, mà do một cái bức xúc nào đó, do một cái đau khổ nhất thời nào đó, nó làm loạn tâm, thì Đức Thế Tôn có khả năng dùng thần lực để mà khôi phục lại. Nhưng mà đối với cái ác nghiệp này mà nó tạo ra thì Đức Thế Tôn cũng phải chịu. Như bà Bhattacharya chẳng hạn cũng bị điên loạn, nhưng mà điên loạn nó do sự bức xúc, do sự nỗi khổ kịch liệt, do sự nỗi khổ nó trầm trọng, nó cũng dẫn tới cái loạn trí. Nhưng cái nỗi khổ này nó do một cái ác nghiệp khác, chứ không phải là cái ác nghiệp mà đụng chạm tới, xúc phạm tới những bậc đáng kính trọng, những bậc đáng kính dường. Cho nên Đức Thế Tôn ngài có khả năng giúp cho bà Bhattacharya tỉnh táo lại. Này Bhattacharya, nước mắt ngươi khóc cho người thân trong dòng luân hồi nhiều như bốn, như nước biển của bốn đại. Mà trái lại, nếu như là các quả do cái nghiệp mà đụng chạm xúc phạm đến những bậc thánh nhân thì Đức Thế Tôn chịu. Và cái người này nếu có xuất gia trong cái giáo pháp này, trước khi ác nghiệp này nó trổ mà bị ác nghiệp này rồi thì cũng sẽ không thành tựu được gì ở trong giáo pháp, chỉ sống qua ngày, chỉ chờ đợi đến lúc chấm dứt. Và kể từ khi các nghiệp này nó trổ, khiến những người này bị loạn trí, bị cuồng tâm, thì xem như tất cả những cái thiện pháp người đó khó có thể tạo. Người đó sẽ trở nên một kẻ ngông nghênh rất kỳ lạ. Và nhiều người cũng xa lắm, thậm chí thân thể họ cũng không có chịu săn sóc, bởi vì họ cuồng trí, bởi vì họ loạn tâm, thì không thể thành tựu được những cái gì đáng thành tựu ở trong cái giáo pháp này, trong cái pháp luật này. Và thưa quý vị, chúng tôi tóm tắt lại cái câu kệ ngôn thứ 138. Trước tiên Đức Phật ngài nêu ra cho chúng ta thấy những cái ác quả của cái nghiệp mà đụng chạm tới những người lương thiện, và đặc biệt là nói với những bậc thánh A-la-hán, bậc có giới đức cao trọng, thì nhanh chóng sẽ nhận lại những một trong cái mười cái ác quả và những ác quả khác. Và cái ác quả để cho chúng ta làm chi? Để chúng ta, cái người có trí sẽ cho khởi lên cái tâm hổ thẹn đối với những cái tội lỗi, đối với những cái việc ác, những ác bất thiện, người này cảm thấy ghê tởm, hổ thẹn, không muốn đụng chạm tới, và cảm thấy một cái kinh sợ cho những cái ác quả. Và hai cái pháp hổ thẹn đối với tội lỗi và ghê sợ đối với tội lỗi đó, đó là hai pháp nâng đỡ thế gian, tức là nâng đỡ cho cái ngũ uẩn. Đó là hai pháp mà dẫn về thiên giới. đó là kinh pháp. Và lần lượt thì nếu gia chạm vào những bậc có giới đức cao tộc mà cái người phàm nhân chúng ta thì khó nhận thức được đâu là bậc có giới đức cao tộc hay không phải là bậc có giới đức cao tộc. Vậy thì tốt nhất hãy lánh xa tất cả những cái tội lỗi, hãy lánh xa tất cả những bất thiện pháp, xem những cái tội lỗi đó là điều đáng ghê tởm, xem những cái tội lỗi đó là điều đáng kinh sợ. Và nhờ như thế thì sẽ không có nhận, không bị nhận những cảm thọ khốc liệt và không bị mất mát, không mất mát về cái giới, không mất mát về cái trí tuệ. Với tâm nhu thuận, với tâm lương thiện, với cái sự từ bỏ gậy gộc đao trượng đó thì cái khổ thọ khốc liệt sẽ không có, khi người này không có đụng chạm, va chạm với tất cả một chúng sanh nữa, cho dù là lương thiện hay không lương thiện, cho dù người đó có giới đức cao trọng hay người đó không có giới đức cao trọng. Tâm luôn luôn lúc nào cũng từ hòa, tâm luôn luôn lúc nào cũng từ bỏ cái sự sân hận, từ bỏ cái sự hại người, lại là một cái chi của chánh kiến, nhà chánh tư duy, lại là một chi của chánh. Để chi em để không bị mất mát, nhất là không mất mát về giới hạnh, không mất mát về trí tuệ, và để cho những cái thiện pháp mà người đó tạo dựng trong giáo pháp này được hoàn hảo, và người đó sẽ có cái nền tảng đứng ở trong cái giáo pháp này. Cái nền tảng đứng trong giáo pháp này chính là giới định tuệ. Ví như người không bị mất chân, còn nếu tạo những ác nghiệp thì ví như người bị mất chân, không thể đứng vững ở trong giới định tuệ. Và những cái thiện hạnh được làm cách hoàn mỹ, ví như người còn được đủ tay, còn nếu không thì ví như cái thân thể bị đứt lìa tay chân, những thiện pháp, những thiện hạnh đã làm nó không được hoàn mỹ, và sẽ tránh khỏi cái sự, những cái chứng bệnh khốc liệt. Những cái bệnh khốc liệt đây là tham sân si, tránh khỏi được cái tham sân si. Tham sân si là một chứng bệnh khốc liệt, và sự khốc liệt này nó sẽ không có. Và một khi viên tịch sẽ được thảnh thơi, hay là một khi mộng mệnh chung nó sẽ được thảnh thơi, không phải phải kinh hoàng trong những giây phút lâm chung, mà không phải sợ hãi trong những lúc lâm chung. Và đặc biệt là tâm trí lúc nào cũng được định tĩnh, nó không bị phân tán, nó bị tán loạn. Và tâm trí được định tĩnh như vậy, người này có khả năng chứng được thiền định, chứng được cái đạo quả. Tất cả cũng từ ba cái thiện hạnh: thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh, ý thiện hạnh cũng được thành tựu. Còn ngược lại, thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh thì nó sẽ làm cho những cái kết quả trái ngược lại, là không được thành tựu được ý vậy. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẹ, ba phát sinh lên, và xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng, xin chư địa ấn toàn thể chư phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng.